chương trình đọc truyện chọn lọc. Mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Nguyễn Thanh Xuân, Người lính mang máy của tác giả Lưu Hoàng Kỳ qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Ông Ký chủ lò gạch ở núi Hùm để xin việc làm. Tôi lo dữ lắm. Tôi dựng xe đạp bên gốc cây trước lò gạch, ngồi lên khúc củi để chờ. Vì nghe nói ông chủ đi đâu đó. Mặt trời lên cao, nắng chói chang đổ xuống lò gạch. Nhìn lao công nhễ nhại mồ hôi, công việc nặng nề. Tôi cảm giác sợ nhưng vẫn thầm mong ông chủ chấp nhận để có được việc làm. Đang suy nghĩ lan man, người lao công tôi làm quen lúc mới đến đi ngang qua.
Ê, ông Ký đến rồi, em vô gặp để ông lại đợi nha.
Tôi theo hướng chỉ của người lao công, ông Ký cao lớn, có bộ ria mép đen rậm. Cảm nhận đầu tiên là từ nốt dáng đến gương mặt trông rất giống Nguyễn Cao Kỳ. Tôi mới thầm nghĩ, ồ, sao lại có người giống nhau quá vậy trời? Ông đang cắm cúi ghi chép gì đó, tôi đến đối diện nở nụ cười lễ phép.
Dạ, em chào anh. À, có gì không em?
Ông mới ngước lên. Tôi trình bày xin việc làm bốc gạch. Ông lại nhìn vào quyển sổ.
Nhà em ở đâu?
Sau khi nghe tôi trả lời, ông hỏi tiếp có biết người này người kia không? Ông hỏi đúng tên ông thân sinh của tôi và một người khác. Nghe tôi nói, ông nhìn lên ngạc nhiên.
Vậy là lúc bác còn sống với gia đình anh là chỗ thâm tịnh, có gì lạ đâu.
Ông Ký là con một gia đình giàu có tiếng tăm ở Tư Nguyên. Cha mẹ ông là thông gia với ông thông gia của cha tôi. Nhờ vậy mà được hưởng lây cái dư hương, dù cha tôi đã không còn trên cõi đời. Khi biết tôi mới ra tù, lâm cảnh khốn khó. Ông nhìn từ đầu đến chân, thái độ thân thiện, rồi cười, nói.
Công tử mà đi dắt gạch liệu có làm được không em? Công việc nặng nề lắm đó. Lắp ráp mà như em mà thấy đó nha. Dạ được, công tử gì đâu anh, em làm được hết á.
Ông Ký mới vui vẻ hỏi tôi về gia đình, chuyện quân đội, chuyện ở tù. Thái độ thân thiện, tuy nhiên tôi vẫn dè dặt vì thời thế thay đổi, lòng người có thể cũng đổi thay nên tôi rất e dè. Nói chuyện chừng nửa tiếng, sau cùng ông gật đầu đồng ý, bảo sáng mai đi làm. Tôi xin phép về, ông theo ra sân. Lúc thấy tôi dắt chiếc xe đạp trần trụi chỉ có hai bánh, không gạt, không thắng, không bằng đạp, ông mới kêu lên.
Trời đất ơi, xe như vậy làm sao mà em đi, nguy hiểm quá đi. Em đi rất chậm. Ông nhạc cho chứ em chả có cái gì hết. Vô sản mà anh.
Ông nhìn theo khi tôi đạp chiếc xe ra ngõ. Ngày ra tù tôi thuộc loại vô sản, đúng nghĩa ngôi nhà của cha mẹ để lại bị trưng dụng làm cơ quan cách mạng cho gia đình tôi được ưu tiên. Tạm lưu trú ở chỗ trước đây làm nơi nhốt gà và bếp nấu ăn. Trước ngày mất nước, tôi còn quá trẻ, chưa bao giờ nghĩ đời mình thê thảm tận cùng thế này. Cơn hồng thủy đã quét sạch những ước mơ, khép chặt cánh cửa vào tương lai. Chúng tôi bất ngờ bị nhận chìm xuống tận cùng đáy vực. Ra tù tôi làm việc gì để sống cũng gặp trở ngại vì bị quản chế. Ra khỏi nhà phải báo cáo với ông tổ trưởng, xin ông công an cho phép, chứ không phải muốn đi đâu tùy ý. Mà tôi thì không bao giờ muốn gặp họ. Người xung quanh không ai dám đến gần, làm như tôi mắc bệnh không cùi. Bà con bạn bè gặp nhau ngó lơ, làm như không quen không biết. Mỗi tối thứ hai đầu tuần tôi phải trình diện công an, ngồi viết tường trình trong tuần qua làm gì, đi đâu, gặp ai, thấy cái gì, nghe cái gì. Chuyện viết báo cáo hàng tuần với tôi là một khổ hình ớn tận ốc, vì chưa bao giờ viết một lần là được, họ chấp nhận đâu. Phải viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều hôm mặt trời đứng bóng, tôi mới lê bước rã rời khỏi cơ quan với nụ chán chường. Tôi đói meo, nhà không có cơm. Đến bữa tôi xách cuốc ra vườn đào ít cửu lan hoặc là nhổ một củ khoai môn, chà rửa sạch, xẻ bỏ vỏ rồi bỏ vô nồi cho nắm muối. Vậy là xong một bữa. Ngày này qua ngày khác, thực đơn không thay đổi, nghĩa là củ lan và khoai môn bám trụ vững chắc, không có gì khác được phép thay thế trong dạ dày của tôi. Làm mướn thì không ai thuê, nhà nhà đều xác xơ, công việc phần ai nấy làm. Lại thêm dưới mắt mọi người thì tôi vẫn thuộc loại công tử, nên ra tù về đã một tháng, đói gần chết mà chẳng có con ma nào thèm muốn làm thử một ngày. Chỉ mong kiếm được bữa ăn. Lại thêm mỗi khi cần đi đâu tôi phải mượn xe đạp của người hàng xóm, mà việc này thì không phải dễ dàng. Hôm có người mách mối công việc làm gạch ở núi Hùm, trở ngại đầu tiên là chuyện làm đơn xin công an cho phép ra khỏi nhà. Tôi phải mất cả tuần lễ đi tới đi lui vì đơn bị bác lên bác xuống. Khi ông thôn đồng ý thì ông xã lại lắc đầu, làm tôi ngất ngư muốn bỏ cuộc. Vừa xong chuyện đơn thương, tiếp theo lại lo phương tiện di chuyển. Thấy tôi bí đường lúng túng, suy nghĩ ông Nhạc thương tình đi góp nhặt ở đâu mấy cái phụ tùng cũ phế thải ráp cho chiếc xe đạp vừa đủ để di chuyển tạm thời. Hôm trao xe, ông Nhạc nhìn tôi cười cười.
Hồi trước á, hồi trước đi xe chép, bây giờ chịu khó đạp xe này nghe con.
Tôi dạ một tiếng, nụ cười của tôi chắc tan thương lắm khi nhìn thấy dung nhan chiếc xe. Người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường thiên lý. Trời ơi, chiếc xe mà ông Nhạc trao tặng mới thê thảm làm sao, nó đơn giản tới mức không thể nào đơn giản hơn được. Trần trụi chỉ có ghi đông, cái sườn cũ móp méo tứ tung, có hai bánh xe không gạt bùn, không dây phanh, bàn đạp chỉ là hai cái cây sắt mòn nhặn, sợi dây xích xét lỏng le, bắt vào cái dĩa cũng già lão răm cưa quắt. Khi tôi đạp một đoạn thì nó trật dây xích, qua ổ gà rung nhẹ là nó rớt liền tù tì, phải xuống xe móc lại dây xích liên tục. Có khi vừa đặt mông lên yên, chưa dắt một vòng lại rớt, cứ nhảy lên nhảy xuống hoài. Đôi khi mệt quá, tôi dắt bộ luôn cho nó khỏe. Mỗi lần ra khỏi nhà phải chuẩn bị một cái mùi dẻ nhét ở dưới yên, vì khi đến nơi hai bàn tay tôi lúc nào cũng đen thui dồn nhớ. Bởi không có phanh nên muốn dừng lại phải bàn chân vào cái bánh sau làm đôi dép nhựa mòn te tua. Mà dép của tôi thì rất tựa lưa, phải cột khâu bằng dây kẽm chứ có lành lặn gì đâu. Vậy mà chiếc xe độc đáo đó cũng là đồng hành cùng tôi đi sớm về tối, và đã chia sẻ những nhọc nhằn suốt một thời gian dài cho đến ngày tôi rời bỏ quê nhà ra đi. Chuyện trở lại đi làm ở lò gạch, ngày nào tôi cũng dậy sớm nấu cơm bỏ vào Longigo, gọi là cơm cho nó oai chứ chơi vậy thôi. Nhưng chỉ một phần gạo trộn với bốn phần bắp xay, nhìn lon cơm thấy toàn là bắp đỏ, có hôm thay bắp bằng củ lan khô. Một ít mắm đựng trong hũ trao treo toàn ten vào ghi đông, đạp cọc cạch lên lò gạch.
Tôi phải đi làm sớm khi trời chưa sáng mới kịp giờ làm, vì chiếc xe nó vui buồn bất thường, phải nhảy lên nhảy xuống để bắt xích hoài, nên đi chậm như rùa. Hôm nào cũng mệt gần chết, Khi đến nơi người ta đã làm việc từ đời nào, báo hại tôi vội vàng vừa làm vừa thở muốn đứt hơi. Công việc của tôi là bóc gạch chính từ trong lò đem xếp thành cây ngoài sân, rồi bóc gạch sống ngoài sân xếp vào lò khác để rung. Ngày đầu tiên khi mà đặt chồng gạch lên vai, xương như gãy rời ra, tôi chịu đựng cả tuần lễ mới quen. Dù đã có tấm bao bố trùm từ đầu xuống hai vai, nhưng mặt mũi tóc tai đầy tro bụi, nó phủ kín biến dạng không còn nhận ra người. Nhà tôi ở quê nên hồi còn đi học trung học ở trường Trần Quốc Tuấn, mỗi cuối tuần về thăm nhà, chạy xe ngang qua lò gạch này, thấy lao công trùm bao bố từ đầu xuống vai, hai chồng gạch cao, tay giữ thăng bằng đi thăng thoát, nể họ quá. Nhưng mà ngờ, không ngờ, sau 15 năm đèn sách để trở thành bác sĩ kỹ sư, bây giờ cũng lò gạch này, tôi đang làm công việc mà ngày đó nghĩ không liên quan đến đời mình. Buổi trưa tôi mang cơm ra gốc cây ngồi ăn vì không muốn ai nhìn thấy cơm đặc biệt của mình toàn bắp đỏ lòm, hai củ lan khô đen thui xám xịt, trong khi cơm người ta bắp không nhiều, có thức ăn, còn tôi thì duy nhất một khẩu nước mắm, mà mắm của tôi cũng đã 3/4 là nước muối, nên tốt nhất là không để họ biết mình ăn thứ gì. Làm được 3 ngày, một buổi trưa tôi vừa ngồi xuống gốc cây để lon cơm và hũ mắm xuống đất, lấy chiếc nón vải lau mồ hôi, chuẩn bị mở nắp lon Gigo thì có tiếng gọi nhỏ. Thưa quý! Tôi ngước lên, dù mặt mày tóc tai người đứng trước mặt lấm lem đầy tro bụi, tôi vẫn nhận ra. Xuân! Tôi đứng dậy, Xuân bước tới, kêu. Trời! Cả hai ôm vai nhau, một giây yên lặng, hai đứa ngồi bệt xuống đất, mắt hai thằng đều đỏ. Tôi mới nói nhỏ, quý tá gì nữa Xuân ơi, họ để ý mệt lắm đó. Ủa, mà Xuân cũng làm gạch hả? Mấy hôm nay mình không có thấy. Xuân chỉ lò gạch ở phía cách nơi tôi đang làm hơn 100 mét. Em phải làm bên kia kìa. Chiều hôm qua lúc về ngang qua thấy anh đang dắt gạch, em ngờ ngờ không lẽ là thiếu Quý Tiến. Thấy giống mà nhìn anh là te tua lắm lem, sơ sát quá. Trên đường về thì em nghi ngờ, nhất định hôm nay phải gặp để mà xác nhận coi đúng có phải là anh hay không. Ôi, mình mới làm có 3 hôm thôi, còn Xuân làm lâu chưa? Tôi hỏi. Em làm hơn 1 năm rồi, anh ra tù bao giờ? Mới được có 1 tháng thôi, khó khăn quá, không có việc gì làm hết. Trước mắt mình thì phải có tiền rồi mới tính sao. Xuân mới nhìn tôi. Sao anh không đi? Em nghĩ là anh đã đi rồi chứ. Từ ngày nghe anh chuyển về pháo binh diện địa Quảng Ngãi, rồi mất tin luôn. Không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Tôi tóm tắt ngày cuối cùng đội pháo binh đóng ở Bình Sơn. Tình hình chung xảy ra đến quá nhanh, bất ngờ bị bắt, không xoay trở kịp. Xuân mới thở dài. Số mệnh cả, gia đình em cũng quyết đi. Em và mẹ Xích bị sóng cuốn chìm ở bến cảng Chu Lai. Nếu một mình thì em đã lên tàu được rồi. Sao mà không để mẹ ở lại? Xuân đi trước rồi tính sao? Tôi nói. Xuân mới lắc đầu. Thấy hỗn loạn chết nhiều quá, mẹ buộc em phải lo thoát thân một mình. Nhưng mà thà cùng chết, chứ em không thể bỏ mẹ em lại được. Ngưng một giây, Xuân cúi xuống rồi nói chậm rãi. Khi mắt ở Tam Kỳ, tin đồn bỏ Quảng Ngãi lan rất nhanh. Mẹ nhắm ông chú ra Chu Lai, nói là cái bằng mọi giá em phải đi, chết cũng phải đi, không được ở lại. Đừng có lo gì cho mẹ. Anh nghĩ làm sao mà em bỏ mẹ được. Ngày 24 em từ Chu Lai chạy về Quảng Ngãi, đưa mẹ đi nhưng lại thất lạc bà chị dâu và hai thằng cháu. Tôi mới ngắt lời. Xuân đưa mẹ ra bằng cách nào? Ôi thì xe không ra. Nhưng mà ra tới Bình Liên thì bị Việt Cộng chặn đánh. Ai chết thì bỏ lại. Xe cán lên người, rồi dẫm lên người. Em mà bỏ xe dắt mẹ chạy bộ. ra khỏi Bình Sơn thì gặp anh Châu, con bà dì ruột làm ban quân xa, lái chiếc GMC đầy người, bám cả lên tới cabin. Em nhét mẹ lên rồi bu theo, ra tới nước mặn, đánh nhau phía trước, lại bỏ xe chạy bộ. Em đưa em ra Chu Lai, nhưng mà đêm 25 không thể nào lên tàu, bến tàu đông như là kiến vậy đó, chen lấn xô đẩy nhau rơi xuống biển sóng cuốn đầy xác người bập bềnh. Mẹ không chịu đi, cứ hối thúc em lo thoát thân. Trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng chết sống mà tính từng giây đó, em đành xốc mẹ lên lưng lội ra biển, hy vọng bám được lên tàu. Nhưng mà sóng lớn quá, sóng nhồi lên cao rồi đánh văng mẹ ra xa. Em thất kinh quơ tìm xung quanh xác người dập dềnh. Em hối hận quá, mẹ bị sóng cuốn đi rồi. Em kiệt sức, tuyệt vọng, buông xuôi theo dòng xô vào bờ, dòng sóng xô vào bờ. Như là một phép lạ, mẹ em bị sóng đánh dạt vào bờ, nằm cạnh nhiều xác người. Mẹ còn sống, nhưng mà kiệt sức, uống quá nhiều nước biển. Xuân quay qua nhìn tôi. À, vậy là con mẹ, em không cần gì nữa. Tàu ra khơi, người ta mới nhào nhào tìm thuê xe đánh ghe đánh cá chạy ra biển. Đạn pháo kích ầm ầm tóe lửa, Chu Lai rực sáng trời luôn. Hai ngày sau mới đưa mẹ về đến nhà thì không còn gì hết, nhà bị hôi của anh à. Xuân đâm chiêu buồn quá, hai đứa yên lặng không nói lời nào, như cùng chia chung nỗi kinh hoàng vừa xảy ra. Chập lâu tôi mới hỏi, thời gian đầu Xuân có bị làm khó dễ gì không? Ôi, em là lính trơn nên học tập tại địa phương một tháng rồi công tác lao động liên miên à. Lúc mình chuyển đi khỏi tiểu đoàn 20 đó, Xuân vẫn ở pháo đội chỉ huy công vụ cho tới ngày cuối cùng hả? Tôi hỏi như vậy. Dạ, đại quý quả là pháo đội trưởng chỉ huy công vụ vẫn giữ em lại trong đội banh của tiểu đoàn. Ánh mắt buồn nhìn vào khỏi xa xôi, Xuân mới tiếp. Một thời gian lâu không thấy anh ở tiểu đoàn, hôm gặp Trung Quý Nghiệp ở câu lạc bộ hỏi thăm, mới biết anh đã chuyển về pháo binh diện địa ở Quảng Hải rồi.
Cuộn phim Quá Vãng hiện về như mới hôm nào. Tôi gặp Xuân ở tiểu đoàn 20 pháo binh trong lần đầu tiên tăng phái đi về Đệ Lô cho tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng ở Duy Xuyên. Xuân và Thọ là hai người lính được ban ba cắt theo mang máy truyền tin POC 25 và phụ giúp tôi trong cuộc hành quân. Sau khi nhận sự lệnh ở ban ba, qua ban hai nhận bản đồ, tôi dẫn Xuân và Thọ về phòng ngủ sĩ quan, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra Hương An để đổ quân. Ba đứa vừa bước vào phòng, Trưởng Quý Sơn ở khóa 1/70 Thủ Đức dân Quảng Nam khóa đàn anh của tôi đang ngồi đánh giày nhìn bọn tôi rồi anh mới hỏi.
À, nghe nói mi đi với 77 Hạ Tiến, dùng mô biết không? Dạ, nhận bản đồ ở vùng Quế Sơn Duy Xuyên với là Hiệp Đức, anh đi vùng đó lần nào chưa?
Sơn nhìn bọn tôi nheo mắt cười.
Rồi, Hiệp Đức, Hậu Đức, tao nhảy xuống mấy lần cực bỏ mẹ luôn nhưng mà vui. Mi coi chừng vô mấy buôn làng đó, thấy thầy trò mi trẻ tuổi đẹp trai, con gái thượng hắn bắt giữ lại là ở rễ luôn đó nghe mi.
Tôi xếp đồ đạc bỏ vào ba lô vừa cười vừa nói.
Nếu được vậy thì tôi tình nguyện ở lại luôn. Ôi, rửa hả? Rửa thì bàn sao con mau của mi ở Quảng Ngãi cho tao. Nghe Thiếu Quý Hạnh nói con bồ mi đẹp lắm mà. Hứa với mi tao săn sóc kỹ hơn đó.
Tôi xếp mấy cái tấm bản đồ lại, gom địa bàn, ống nhòm bỏ vào ba lô. Xuân đến bên cạnh tôi, nó mới hỏi.
Đồ Trưởng Quý đâu đưa cho em mang luôn cho. Thôi, đồ cá nhân của ai người đó mang. Xuân mang máy nặng rồi, cứ để cho tôi lo, ra Hương An còn nhận lương thực hành quân nữa đó.
Trưởng Quý Sơn cười hì hì rồi chăm chọc.
Ê, Cái bình sữa bỏ theo chưa? Sư nhớ trưởng quý tiếng còn bú sữa đó nghe mi.
Sương mới cười.
Dạ, vì mới 21 tuổi, ra trường có mấy tháng, vừa trẻ lại là đàn em nhỏ nhất trong nhóm sĩ quan đầy lô, cả phòng hay trêu chọc gọi tôi là tiếng sữa. Sơn, rồi Hanh, Không, Thắng, Vĩnh, toàn là sĩ quan đàn anh, thích nghịch đùa, khi tập trung lại bị chuyện để mà cười. Một lần thiếu quý Vĩnh hoàng hoàng nói, bọn My đừng có rủ thằng Tiến ra cái cà phê hương nha, mấy em chẳng có tiếp một. Tụi hắn sợ mắc tội dụ dỗ trai vị thành niên ra tòa đi chơi đó.
Hoặc là chủ quý công cười ha hả bảo tôi đi đề lô nửa đêm nhớ mẹ, khóc rồi làm bộ làm lộ điểm đóng quân, khiến cho ông tiểu đoàn trưởng bộ binh đòi trả về làm công điện xin đổi đề lô khác. Còn thiếu quý Hanh thì cười cười nói,
hôm trước ngủ chung giường mới biết nó còn đã dầm ướt ướt tàu luôn đó.
Mấy đàn anh hay bịa chuyện như vậy để cười mỗi khi tập trung ở phòng ngủ. Xuân cũng bằng tuổi tôi, đẹp trai trắng trẻo, nho nhã như học sinh trung học, hiền lành vui vẻ, siêng năng vô cùng, dừng chân là lo đào hầm, cột võng, nhóm lửa để nấu ăn. Mùa mưa ở miền Trung mà lại hành quân trên rừng, chuyện lửa củi rất là khó. Nhưng Xuân cứ phải nấu nước sôi để chế cơm sấy. Dù tôi bảo đổ nước lạnh vì không thể nhóm lửa dưới mưa rừng. Hay bữa ăn nào cũng có canh thịt hộp nấu với lá giang hoặc là rau rừng hái dọc đường. Suốt 3 tháng hành quân trong rừng, vùng Tây Bắc thung lũng Quế Sơn, nơi chiến trường mịt mù lửa đạn, đánh đấm tưng bừng, sự sống mong manh cận kề cái chết, chúng tôi đã bên nhau trong tình đồng đội, gắn bó thương nhau như là anh em ruột thịt. Xuân bắt việc rất nhanh, đêm khuya, bất kỳ lúc nào quân bạn chạm địch tôi thức dậy gửi điện văn tác xạ là có Xuân bên cạnh, rồi pin cho tôi xoay bản đồ, xác định phương giác, đọc tọa độ ghi chép phụ giúp tận tình, ngồi chờ đến khi nào tác xạ xong hết nhiệm vụ mới cùng nhau chui vào liều. Ngày đó tuổi mới đôi mươi, bọn tôi đều còn quá trẻ nên dễ hòa đồng, đùa nghịch với nhau không phân biệt quan lính. Mỗi khi dừng chân lúc Xuân và Thọ đào hầm, tôi dành phần cột võng cho ba đứa hay là phụ căng bông xô, mỗi người một việc. Có những đêm đóng quân trên đồi tranh không cột võng, phải căng liều trải bông xô dưới đất. Mây trời bập bềnh như khói giăng lạnh tê người, lúc nào Xuân cũng để tôi nằm giữa cho nó ấm. Nghe Xuân và Thọ nói chuyện tiếu rồ cười. Những đêm nằm cạnh nhau, Xuân kể chuyện gia đình.
Cha em theo đạo Cao Đài bị Việt Minh giết khi em còn ở trong bụng mẹ. Bà ở vậy nuôi hai đứa con. Anh Hiệp thì vào võ bị Đà Lạt, về thủy quân lục chiến đã có vợ.
Biết Xuân cũng hợp Trần Quốc Tuấn sau khi tôi một năm, khi đó Tú Tài bán phần, tôi hỏi sao không vào đồng đế, Xuân nói sợ đi xa bỏ mẹ một mình, có người quen ở bộ chỉ huy pháo binh sư đoàn 2 xin về cho tiểu đoàn 20 để thỉnh thoảng về với mẹ. Như duyên nợ một năm sau, trong chuyến đề lô với trinh sát 2, Xuân lại được ban ba cắt đi với tôi một lần nữa. Khi đơn vị bạn dưỡng quân, Xuân hay đưa tôi về nhà chơi. Nhà Xuân ở Gò Quán, đối diện với ngôi trường tiểu học. Trong một xóm đông người, mẹ Xuân là người lanh lẹ và giỏi giang, được học hành tử tế, nói chuyện rất mạch lạc và sự hiểu biết có nhiều chiều sâu. Bà có cơ sở dạy may thêu lớn. Bà kể tôi nghe về cái chết của cha Xuân và những người trong gia đình trong phong trào giết Cao Đài của Việt Minh ở Quảng Ngãi trước năm 1954. Những biến cố kinh hoàng đó như vết chém hằn sâu trong ký ức đã mấy mươi năm chưa bao giờ phôi phai. Bà lắc đầu. Mà bác rất sợ việc cộng đó con à. Sự sống của bà là anh Hiệp và Xuân, bà thường than thở khi bọn tôi về thăm. Bao giờ mà không còn cộng sản được mà hòa bình nữa thì để bọn cháu hết đi lính. Bác lo cho cái thằng Hiệp quá trời quá đất, thằng nào nó cũng chết sống như chơi hết trơn á. Nay lên trên núi rồi ngày mai xuống biển, mới nghe nó đánh trong Nam hôm sau đã ra Quảng Trị rồi. Trời ơi, nó đi tung tung beng trên bốn vùng chiến thuật đó con ơi. Bà hay ân cần dặn dò, rồi tôi mới nói.
Ơi đạn nó tránh người chết sống mà có số mà bác.
Khi đi thế nào bà cũng nhét cho Xuân ít tiền, nói để nó uống nước. Thời gian sau tôi rời tiểu đoàn 20 pháo binh, chuyên chuyển về tiểu khu Quảng Ngãi làm trung đội trưởng 109 pháo binh diện địa. Rồi tình hình chiến trường và nhiệm vụ mới nên tôi và Xuân không còn gặp nhau nữa. Bây giờ bất ngờ gặp lại Xuân ở hoàn cảnh này, trong mỗi nỗi mừng hội ngộ có mùi cay đắng. Cả thầy lẫn trò đều là hai thằng cu ly cùng rách nát như nhau. Từ hôm đó cứ đến trưa Xuân mang cơm qua gốc cây cùng ăn với tôi, rồi nằm ngửa mặt nhìn trời nói chuyện cũ, nhắc lại những kỷ niệm xưa. Tôi nhận ra Xuân lúc nào cũng buồn, không còn vui đùa như ngày còn ở lính. Tôi hỏi sao chưa lấy vợ, Xuân nó cười buồn.
Ôi, một thằng lo chưa xong mà chở con gì anh, mẹ em đã mù bây giờ lại mất trí nhớ nữa đó.
Tôi mới nhìn Xuân.
Ủa, à, bắt bệnh từ bao giờ? À, hồi xuân dẫn về nhà chơi mình thấy bà cái dải mai thêu cơ sở lớn quá mà. Ôi, từ ngày mà anh Hiệp chết trận ở Quảng Trị đó, mẹ em khóc mắt bị nhiễm trùng. À, năm 75 cơ sở là mang tiêu tán. Suốt ngày thì bà chép miệng.
Chết
À,
rồi, không còn cái gì nữa hết trơn á.
và những biến cố dồn dập làm mẹ em suy sụp. À, bệnh mẹ có thuốc men cái gì đâu cho nên bà mù luôn. Gần đây lại mất trí nhớ nữa. Có hôm nửa đêm thì mẹ đi mò ra ngoài rồi đâm đầu vào bụi rậm rơi xuống hố. Bà chú cháu phải bưng đèn đi tìm. Em đi làm hai cháu phải ở nhà canh chừng bà nội. Nhưng mà bọn nó nhỏ quá không có giữ được bà cho nên bà cứ đi. Chắc em phải bỏ làm thôi anh à.
Xuân nhìn vào cõi trời xa xăm.
À, anh Hiệp trung úy thủy lục chiến tử trận rồi bỏ lại hai đứa con. Ngày mà Quảng Ngãi di tản đó, bà chị dắt hai đứa nhỏ chạy ra Chu Lai rồi đến Bình Liên. Chị bị cái mảnh cối vào đầu, chỉ còn hai cái thằng bé sống sót hả. Mấy năm nay thì em phải nuôi bà mẹ mù và hai đứa cháu, bữa cháo hay bữa rau, mà vợ con cái gì đâu anh.
Tôi chết lặng trong lòng, trách ông trời sao bất công quá, sao thế hệ bọn tôi lại gánh chịu những oan nghiệt như vậy. Thương Xuân quá, cứ tưởng mình khốn khó nhất trên đời, thì ra Xuân cũng không hơn gì, mỗi người một cảnh mà cảnh nào cũng tối tăm bịt mù. Cái khamèn cơm của Xuân cũng thập cẩm không thua gì lon cơm của tôi, cũng toàn là bắp lại có thêm mấy củ lan, một gói muối trắng giả ớt, bọn tôi ăn chung với nhau. Mỗi buổi chiều trước khi về, Xuân cùng tôi ra giếng tắm, nhớ lại chuyện hai đứa tắm mà tội nghiệp. Không hiểu sao thời tiết năm đó nó lạnh tàn bạo, lạnh khủng khiếp. Bên bờ giếng hai đứa không dám cởi quần áo ra, ngồi co ro nấp ngọn gió bấc cứa vào da thịt, không đủ can đảm xối vào nước lên người. Hai hàm răng nó đánh cồng cọp nhưng không thể mang cái hình hài chẳng ra người về nhà, nên cuối cùng cũng phải xối nước trong cái rét chết người. Hai thằng vừa xối vừa run. Hơn 40 năm cái cảm giác lạnh ngày đó vẫn còn trong tôi như mới hơn ngày nào đây.
Một buổi sáng có việc nhà tôi đến muộn, chiếc xe cà tàng nó lại hành hạ, sợi dây xích cứ rớt lên rớt xuống hàng chục lần nên bị đến trễ. Vừa tới đầu đường đã thấy người ta nhộn nhịp, tôi vội vàng đạp nhanh, vô ý dấp lên cục đá, nó hất tôi té lăn quay, cái xe văng xuống vệ đường, lon gô cơm bung nắp và văng tõm xuống hầm đất đầy nước. Tôi lầm còm bò dậy, cái đầu bị té không bằng cái đau lon cơm chìm xuống ao bùn. Tôi đành bỏ cơm, rửa lon vội vàng, dắt xe vào lò gạch, trong lòng lo bữa trưa nhịn đói, mua cái gì thì không có tiền. Từ ngày ra tù trong túi tôi chưa bao giờ có một hào bạc. Trưa hôm đó tôi lánh mặt trước khi xuân tới, nhờ anh em nhắn lại là tôi có việc phải đi ra ngoài. Nhưng một người làm gạch cho Sương biết chuyện tôi té ngã hồi ban sáng, nó chạy đi tìm. Đang nằm trước hiên một ngôi nhà quan, mắt chấm lại để quên cái đói cồn cào thì xuân tới. Nó ngồi xuống bên cạnh lấy cái mũ vải tôi đang che mặt, kéo tay tôi dậy rồi nó nói: "Anh kỳ quá rồi, em biết hết rồi, mình chia cơm cho nhau có sao đâu, lâu lâu thì ăn ít một bữa có chết ai đâu." Xuân tiếp tục những lời trách móc, miệng nói tay xức cơm ra ngăn cà mèn, rắc lên ít muối đưa tận tay tôi với cái muỗng nhôm gãi cán. Xuân bẻ cây làm đũa bới cơm ra cái nắp. Nó nhìn tôi ánh mắt thật buồn: "Nè, anh ăn đi, chiều còn làm nữa mà." Tôi không nói lời nào từ khi nó xuất hiện, cổ nghẹn cứng, bao nhiêu lời nói đều vô nghĩa. Tôi cầm phần cơm Xuân đưa, nước mắt trào ra chảy xuống, len vào cái miệng mặt chát. Xuân cũng ngồi xuống, đưa bàn tay chai sạm, quẹt nước mắt.
Tình chiến hữu trong chúng tôi vẫn như ngày nào, tình đồng đội, sự tủi thân cho số phận bọn tôi đã bị cuộc đời nhận chìm xuống, tận đáy vực của lớp người cùng khổ. Hai đứa không nói một lời nào, xung sức thêm cơm cho tôi, trong cái im lặng đã nói với nhau nhiều điều. Dù có bao nhiêu ngôn từ thốt ra cũng không diễn đạt hết, tình chiến hữu vẫn còn trong chúng tôi dù lịch sử đã sang trang và cuộc đời thay đổi. Xuân hay qua trợ giúp khi thấy tôi làm không kịp. Hôm nào Xuân không đi làm, tôi lầm lũi bốc vác ra vào như chiếc bóng. Công việc nặng nề trong tình trạng đói mờ mắt, đói rã rời chân tay. Nhiều hôm đói, tiệt sức tôi ngã ngoài sân, gạch văng tứ tung, gục đầu trên đống gạch thở dốc. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, lại đứng lên làm cho xong phần của mình. Về sau, Xuân hay nghỉ việc vì mẹ tôi bị ốm thường xuyên. Những hôm không có Xuân trợ giúp, tôi thường về muộn. Công việc quá sức đến nỗi có những buổi chiều mọi người ra về, từ khi nào tôi vẫn còn ở lại lầm lũi làm một mình bởi vì chưa hết việc. Hoàng hôn đổ xuống hòa nhập nhòa, lò gạch chỉ còn mình tôi nằm thở giữa sân cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời lưa thưa những vì sao mà nghe nỗi xót xa tràn ngập cõi lòng. Tôi buồn cho thân phận của mình, thương cảnh bi đát của Xuân. Biết bao lần tôi đã tự hỏi Thượng Đế có thật sự hiện hữu trong vũ trụ này không vậy hả trời? Ngồi trên chiếc xe đạp cập cạch lầm lũi trong bóng tối chập choạng theo con đường đất quanh co, tôi nguyện với lòng
không được bỏ cuộc, chắc định mình phải sống.
Làm ở lò gạch được một thời gian thì tôi phải bỏ việc vì bị an ninh kêu hạch hỏi đủ điều. Đi làm gặp ai, mấy người đó ở đâu, trước đây họ làm gì, nói với nhau những gì, định bao giờ vượt biên. Nhất là mỗi khi có tin quân phục quốc hay là kháng chiến hoạt động ở đâu đó là tôi bị câu lưu nhốt 5-7 ngày, bị tra khảo, buộc phải nhận những việc mà mình không có làm. Rồi tôi bị kêu đi công tác gỡ mìn, đắp đập, đào mương liên miên, việc làm phải gián đoạn, chủ lò gạch không vừa ý. Tôi sống trong tâm trạng lo âu bị khủng bố ngày đêm cho đến khi không còn chịu nổi, tôi quyết định ra đi. Từ ngày không còn làm lò gạch, có dịp là tôi ghé thăm Xuân Trân, cũng biết không còn làm thường xuyên nữa, nên vì bệnh mẹ ngày càng nặng, bà không còn trí nhớ hay mò đi ra ngoài, không biết đường về. Tôi đến nhà chia tay Xuân trước ngày ra đi, hai thằng cháu con anh Hiệp vòng tay để chào chú. Khi đang chơi ngoài sân, Xuân lông khom, nhóm lửa nấu cơm chiều, khói bay mù mịt. Mẹ Xuân đôi mắt vô hồn lờ đờ, ngồi nói lảm nhảm một mình trên chiếc giường tre cũ ở góc nhà. Trông bà gầy yếu xanh xao so với những lần tôi đến lúc còn làm lò gạch. Chúng tôi cầm chặt tay nhau thật lâu, không đứa nào nói được một lời. Giọng Xuân buồn buồn nói:
Vào miền Nam nếu có cơ hội anh phải đi, phải ra đi mới có đường sống. Còn em chưa có biết ngày nào, ngày mai nó ra sao, không biết làm gì, đi đâu và về đâu.
Hai đứa lặng yên, tôi nhìn nơi chân trời màu đỏ của ráng chiều vắt ngang dải Trường Sơn mịt mù. Bầu trời đã chuyển màu xám của hoàng hôn, vài ngôi sao xuất hiện trong cái bóng chiều ảm đạm, làm nát lòng người. Một nỗi buồn tê tái dâng trào. Tôi siết mạnh bàn tay gầy guộc của Xuân. Xuân nhìn tôi thật buồn, nước mắt quanh tròng.
Thôi, anh đi bình yên nhé.
Tôi đưa tay gạt nước mắt, đạp xe ra ngõ. Tôi lang bạt vào miền Nam để tìm đường mưu sinh. Từ đó, không gian chia cách và điều kiện liên lạc rất là khó khăn. Không còn tin tức gì về Xuân nữa. Mặc dù đã mấy mươi năm tôi cố gắng hỏi thăm khi có cơ hội. Rồi thời gian trôi qua, chuyện cũ đã chìm theo năm tháng trong bụi mù ký ức. Đời đã rơi, mắt đã mờ, chân đã mỏi. Năm 2003 tôi trở về để tìm Xuân. Quang cảnh đổi thay không còn dấu tích. Tôi đứng trước nơi nhà cũ của Xuân rất lâu, nhưng là căn nhà khác lạ. Người ta cho biết nơi này đã đổi chủ nhiều lần nên không ai còn nhớ. Tôi hỏi thăm Xuân có bà mẹ mù cách đây hơn 25 năm, nhưng không ai biết, tất cả đều xa lạ. Cuối cùng gặp được một người đàn ông lớn tuổi cho hay, sau khi chôn cất mẹ, Xuân đã bán nhà dắt hai cháu lên cao nguyên. Từ đó đến nay không có thấy trở về. Tôi đi ngang qua nơi lò gạch mà cách đây hơn một phần tư thế kỷ, lúc còn là một thanh niên khi mới ra tù. Tôi và Xuân đã trải qua những ngày khốn khó, đổi từng bát mồ hôi tìm sự sống trong khổ nhục của kiếp lưu đày. Tất cả không còn dấu tích. Bộ phim Quá Vãng Sống Lại, nó kéo tôi trở về chân trời cũ, một quãng đường đời với bao nhiêu nỗi đớn đau, buồn phiền đã qua. Tôi bước đi lòng trĩu nặng u buồn, chúng tôi đã mất hết tuổi trẻ và hy vọng từng ấp ủ ở tuổi 20. Không biết Xuân bây giờ ở chân trời nào, cuộc sống ra sao, bao nhiêu đổi thay của cuộc đời. Quê hương từ dạo điêu tàn, đứa tù, đứa chết, đứa lang thang, lối nhỏ đường xưa người vắng bóng, ta về chốn cũ nhớ mê man. Khi ngồi viết lại những dòng này đã hơn 40 năm, gần nửa thế kỷ trôi qua, thời gian đủ dài để tôi và Xuân từ một thanh niên tuổi 20 đầy sức sống, sắp bước vào cửa thất tuần rồi, qua cuộc bể dâu, những thăng trầm của cuộc đời. Không biết Xuân bây giờ lưu lạc nơi nào, có còn trên cõi đời này không? Cầu xin nơi chân trời nào đó Xuân vẫn còn sống. Không biết hai cháu con anh Hiệp ra sao. Mình chúc Xuân được bình an, hy vọng quả đất tròn. Rất là mong một lần gặp lại Xuân. Xuân ơi!
Thank you.
Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Nguyễn Thanh Xuân, Người lính mang máy của tác giả Lưu Hoàng Kỳ, viết vào mùa đông 2012 tại Phú Tuy, của tác giả Lưu Hoàng Kỳ, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.